xin cho con sáng mắt. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Bài tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giêsu chữa một người mù tự thuở mới sinh. Mới nghe qua, chúng ta thấy không có vẻ gì khác với các phép lạ khác mà Đức Giêsu đã làm. Tuy nhiên, đối với Thánh Gioan, việc Đức Giêsu làm phép lạ không chỉ đơn thuần là một phép lạ, nhưng đó là một dấu chỉ để từ đó khơi dậy niềm tin và củng cố niềm tin cho các tông đồ và cả chúng ta ngày hôm nay. Điều này đã được chính vị Thánh Sử quả quyết trong lời kết sách tin mừng của mình như sau: các điều đã viết đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu chính là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, và bởi tin thì anh em được có sự sống nhờ danh Ngài. Thánh Gioan với một ngòi bút rất linh động đã mô tả cuộc gặp gỡ của Đức Giêsu với người mù từ thuở mới sinh như sau: đi ngang qua, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ mới sinh ngồi ăn xin bên vệ đường. Các môn đệ cũng thấy thế và nêu lên ngay thắc mắc của các ông cũng như của mọi người Do Thái thời bấy giờ, vì theo họ, bệnh tật đều do tội mà ra. Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù? Anh ta hay cha mẹ anh ta? Đức Giêsu không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ nói: chuyện đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Thánh Gioan mô tả việc chữa bệnh này bằng vài dòng vắn tắt nhưng đầy ý nghĩa tượng trưng. Nói xong, Đức Giêsu nhỏ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: anh hãy đi đến suối Siloe mà rửa. Siloe có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ta đến rửa ở hồ và khi về thì nhìn thấy được. Nhóm biệt phái không tin nên mở cuộc điều tra rộng rãi và cặn kẽ, từ đương sự đến những người láng giềng và cả cha mẹ đương sự nữa. Nhưng phép lạ quá hiển nhiên không thể chối cãi được, vì chính đương sự khẳng định điều đó. Kết quả là Đức Giêsu là đấng quyền năng mở mắt kẻ đôi mù. Nhưng làm sao họ chấp nhận được? Vì chấp nhận tức là chối bỏ tất cả tòa nhà đạo giáo của họ, nên họ quyết định gạt bỏ một sự thật hiển nhiên và gây khó dễ cho đương sự. Tuy thế, anh không sợ cường quyền, cương quyết phân bua. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai mở mắt một người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì không làm được gì. Vì lập trường cương quyết của anh mù tin vào Đức Giêsu nên anh bị trục xuất khỏi hội đường. Nhưng Đức Giêsu đâu có bỏ anh. Ngài xuất hiện với một sáng kiến mới. Biết họ đã trục xuất anh, Ngài đến gặp anh. Và cuộc đối thoại với anh mù đã được lành, dẫn anh đến việc tuyên dương đức tin vào Đức Giêsu là Con Người. Lạy Thầy, con tin. Anh tuyên xưng và sấp mình xuống trước mặt Ngài. Qua sự việc này, Mark Shadow giải thích: Đức Giêsu đã đưa anh qua một giai đoạn quyết định, từ một Giêsu tiên tri đến một Giêsu Con Người. Đấng cứu thế đưa anh vào cộng đồng của thời kỳ cuối cùng. Người mù sấp mình trước Con Người nhận ra thiên tính của Ngài. Bởi vì theo Thánh Gioan, sự thờ lạy chỉ dành riêng cho một mình Thiên Chúa, và danh xưng Chúa nói lên căn tính thần linh của Đức Giêsu. Nhận ra Đức Giêsu như là đấng mặc khải cuối cùng của Thiên Chúa, việc thờ lạy Ngài là đỉnh cao của cuộc hành trình của anh mù. Việc chữa lành người mù này chia thành hai hạng người với hai lập trường trái ngược nhau: tin và không tin nhận Đức Giêsu là Chúa. Potan kết luận: trong lúc người mù được thấy, người Do Thái lại lao mình vào sự mù tối. Những dấu lạ Đức Giêsu làm cho họ thêm cứng lòng. Họ tưởng mình biết vì cho rằng mình biết mai sen và lề luật cấm chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Thật ra họ từ chối ánh sáng thật. Với Đức Giê-xu, thảm trạng này làm thành một trường hợp phải đặt thành vấn đề trong tiến trình ý định của Thiên Chúa. Bởi lẽ những người không tin, người ngoại tìm thấy ánh sáng cho đức tin vào con người. Trong lúc đó, những kẻ thấy, những người Do Thái lại trở nên mù tối, bị lóa mắt vì những sự thật giả dối của họ. Đức Giê-xu nói, vì thế họ ở trong tội lỗi của họ. Khi nói về bệnh mù thì ai cũng hiểu là mù thể xác, nghĩa là không trông thấy sự vật xung quanh mình. Nhưng đứng về phương diện thiêng liêng, ta thấy còn bệnh mù nữa là mù tinh thần hay mù đức tin. Để thấy rõ, chỉ một đôi mắt sáng chưa đủ, bởi vì không chỉ có mỗi một thứ bệnh mù là đôi mắt, mà còn nhiều thứ bệnh mù khác do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tính ích kỷ làm ta mù không thấy nhu cầu của tha nhân. Tính vô cảm làm ta mù không thấy những việc ta làm đau lòng tha nhân. Tính tự phụ làm ta mù không thấy tha nhân cũng không có nhân phẩm như mình. Tính kiêu căng làm ta mù không thấy khuyết điểm của mình. Những thành kiến làm ta mù không thấy sự thật. Sự hối hả làm ta mù không thấy vẻ đẹp của vũ trụ xung quanh. Khuynh hướng duy vật làm ta mù không thấy những giá trị thiêng liêng. Sự hời hợt làm ta mù không thấy giá trị thật của con người mà khiến ta hay lên án. Mù thể giác có nhiều cấp độ, nhưng nói chung là không thấy rõ hoặc không thấy sự vật ở xung quanh. Anh mù trong tin mừng hôm nay ngồi ăn xin bên vệ đường có lẽ là người mù tịt, không biết Đức Giê-xu đi qua, nhưng Ngài động lòng thương cứu chữa anh. Đồng thời cũng qua phép lạ này, Đức Giê-xu muốn giới thiệu cho các môn đệ Ngài là ánh sáng trần gian. Ngài nhổ nước miếng trên đất trộn thành bùn và sức vào mắt anh mù, rồi bảo anh hãy đến hồ Siloe mà rửa. Vậy anh ta đến rửa ở hồ và khi về thì nhìn thấy được. Anh ta sung sướng vô cùng vì được nhìn thấy sự vật xung quanh. Trước đây người ta kể cho anh nghe đủ thứ chuyện xung quanh, nhưng anh ta không có một khái niệm nào về sự vật. Đối với anh, lúc nào cũng là đêm tối dày đặc. Bây giờ anh được trực tiếp ngắm xem cảnh vật, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng kỳ lạ, không cần phải cắt nghĩa cho anh nữa. Một bé trai bị mù từ mới sinh, nhờ một cuộc giải phẫu, em bắt đầu thấy được. Một hôm má em đem em ra khỏi nhà, lần đầu tiên em thấy bầu trời, mặt đất. Em kêu lên với mẹ em, má ơi, sao trước đây má không kể cho con là trời đất đẹp đến thế này? Người mẹ òa lên khóc, đáp rằng, con à, mẹ đã cố gắng kể cho con nghe, nhưng con không thể hiểu mẹ. Số phận anh mù trong tin mừng hôm nay đã được thay đổi hoàn toàn. Anh xác nhận là anh đã khỏi mù, anh đã được trông thấy. Mọi người láng giềng xác nhận rằng chính anh ta là người mù ngồi ăn xin ở vệ đường xưa nay, bây giờ được sáng mắt. Đây là một sự thực hiển nhiên không thể chối cãi được. Câu chuyện anh mù được chữa khỏi không phải là một câu chuyện đơn giản và hiển nhiên khiến mọi người phải chấp nhận. Có những người cố tình nhắm mắt lại không chấp nhận sự thật hiển nhiên đó. Họ khẳng định rằng đây không phải là anh mù trước kia mà là một người nào giống anh ta. Còn tệ hơn nữa, các biệt phái cố tình bẻ quặp sự thật bằng cách trớ trêu lý luận rằng ông Giê-xu đã chữa mắt cho người mù trong ngày hưu lễ vì luật trong hưu lễ là cấm làm việc. Ai vi phạm là kẻ có tội, mà kẻ tội lỗi thì không thể là người bởi Thiên Chúa và không thể làm được phép lạ. Đó là lý luận cứng nhắc đã làm mù mắt người Do Thái. Nhưng thực tế vẫn xảy ra nghĩa là đã có phép lạ. Người biệt phái tìm cách chối bỏ sự thật, họ cho người được sáng mắt này không phải là người ăn xin bấy lâu nay. Họ cho đòi cha mẹ anh ta đến hạch hỏi, đe dọa đủ thứ, còn anh mù được khỏi bệnh phải trình tòa 2-3 lần để xét hỏi. Mục đích của họ là ép anh mù và cha mẹ anh ta phải chối bỏ cái thực tế được sáng mắt. Tất cả những tình tiết trên có thể đưa đến kết luận rằng người sáng mắt lại là anh mù, còn kẻ mù quáng lại chính bọn biệt phái vẫn tự cho mình thông minh sáng suốt mọi sự. Phần kết của đoạn tin mừng, Thánh Gioan đã ghi lại câu nói của Đức Giêsu: chính vì để luận xét mà ta đến thế gian, hầu những kẻ không xem thấy thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy sẽ trở nên mù. Từ sự mù sáng đôi mắt thể xác, Đức Giêsu đi đến kết luận về sự mù sáng đôi mắt tinh thần. Quả vậy, người mù được thấy, được sáng con mắt đức tin. Anh đã nhận ra Chúa Giêsu từ một vị ân nhân của mình đến một tiên tri và tiến một bước dài tin nhận Ngài là con Thiên Chúa. Trong khi ấy, người Do Thái, mà cụ thể là những biệt phái, lại đi vào sự mù tối. Họ không nhận ra Giêsu Nazareth là ai. Họ chỉ biết đó là một người không tuân thủ lề luật, dám làm việc ngày hưu lễ cho dù đó là việc tốt. Họ đã từ chối ánh sáng thật và cuối cùng đã lên án cho Ngài. Anh mù từ mới sinh này được Đức Giêsu chữa cho sáng mắt. Với con mắt này, anh đã nhìn thấy những vật chung quanh một cách dễ dàng, giải thoát anh khỏi sự tối tăm từ bao lâu nay. Anh đã được sáng mắt. Nhưng còn hơn thế nữa, Đức Giêsu còn mặc khải cho anh biết không những Ngài chỉ là một vị ân nhân, một tiên tri, và Ngài còn là con Thiên Chúa. Đức Giêsu đã cho anh cái nhìn bằng cặp mắt đức tin, để nhờ cái nhìn đó mà anh đã quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu. Đó là cử chỉ tôn thờ. Ngươi chỉ được tôn thờ Thiên Chúa mà thôi. Và anh tuyên xưng: lạy Chúa, con tin. Anh đã được sáng lòng. Anh mù hôm nay đã được Đức Giêsu cho được sáng mắt sáng lòng. Trong cuộc sống Kitô hữu, chúng ta cũng phải xin Chúa cho được sáng mắt và sáng lòng. Nhìn bằng cặp mắt thể xác là một điều quý, nhưng biết nhìn bằng cặp mắt đức tin còn quan trọng hơn. Những người chỉ biết tôn thờ vật chất, tiền của, danh vọng, xác thịt là những người chỉ biết nhìn bằng cặp mắt thể xác để được sáng mắt. Họ có thể giống như con heo, khi thấy được thức ăn thì ăn rồi quay ra ngủ, thức dậy rồi lại ăn, không biết gì khác ngoài việc ăn uống ngủ nghỉ, không biết tới tương lai, khi nào người ta giết thì giết. Con người được sáng lòng là con người biết vươn lên cao cho xứng với linh ư vạn vật, vươn tới hạnh phúc tuyệt đối là Thượng Đế, biết mình từ đâu tới, sống phải làm gì và hậu thế sẽ ra sao. Họ cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, nhưng ăn uống có chừng mực, tránh những thức ăn có nguy hại cho tâm hồn để chuẩn bị cho tương lai. Những người này đã dùng cặp mắt đức tin để nhìn sự vật trong cuộc sống hàng ngày. Trong cuộc sống của Kitô hữu, không những chúng ta phải nhìn bằng con mắt thể xác như mọi người, nhưng còn phải dùng con mắt đức tin để thấy những thực tại siêu nhiên và có thể nhìn thấy Chúa. Về vấn đề này, Thánh Teophilo, giám mục thành Antiochia, gửi cho Antioco có viết: nếu bạn nói, hãy tỏ cho tôi biết Thiên Chúa của bạn, thì tôi có thể trả lời, hãy tỏ cho tôi biết con người của bạn, rồi tôi sẽ tỏ cho bạn biết Thiên Chúa của tôi. Vì thế, bạn hãy cho biết mắt tâm hồn bạn có nhìn thấy và tai lòng bạn có nghe được không? Cũng như những người nhìn xem bằng con mắt thể xác thì thấy những việc diễn ra trong cuộc sống trần gian này. Họ nhìn thấy sự khác biệt giữa ánh sáng và bóng tối, giữa trắng và đen, đẹp và xấu, thanh nhã và thô thiện, cân xứng và bất cân xứng, ngắn với dài. Tài cũng vậy, nó phân biệt được tiếng bổng, tiếng trầm, tiếng du dương. Về tai và mắt tâm hồn cũng vậy, chúng có thể nghe và nhìn thấy Thiên Chúa. Quả thật, Thiên Chúa được nhìn thấy do những kẻ có thể nhìn thấy Ngài nếu họ biết mở con mắt tâm hồn ra. Ai cũng có mắt, nhưng một số người bị mù lòa và không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nếu như người mù không nhìn thấy thì chẳng phải tại ánh mặt trời không chiếu sáng, nhưng người mù phải nhận rằng chính tại mình, tại mắt mình. Đối với bạn cũng thế, mắt tâm hồn của bạn bị mù lòa do tội lỗi và các hành động xấu xa của bạn. Chúng ta có thể kết luận, con người có cặp mắt thể xác và tinh thần, cả hai cặp mắt đều quan trọng để nhìn xem. Với danh nghĩa Kitô hữu, chúng ta xin Chúa cho được sáng con mắt tinh thần, sáng con mắt đức tin.